nhất là đi ra những cái nơi mà xa lạ, chúng ta nên cẩn thận. Chị em trong nhà, ví dụ tôi mà tới thiền viện dạy khỏe, tôi nghĩ là khi đi dạy mà ở trong các thiền viện thì cũng như trong nhà. Nhưng nếu tôi mà đi ra trường dạy là khác. Bởi vì sao? Ở trường á là tuy là đạo Phật nhưng mà nhiều pháp môn, mình chưa có đủ cái lực, chưa có đủ sức như hòa thượng của chúng ta là xoay lại để trở lại cái con đường tu thiền. Nhưng mà Ngài nói là Ngài phương tiện để mà dẫn dắt chúng ta đến cái chỗ chân thật, để cho chúng ta đi đúng, nó khác. Còn chúng ta mà không có rành và chưa có đủ lực, đôi khi mình nói vô tình, giống như cái câu chuyện mà cái ông gì đó, ông thầy đồ, ông có hai đứa đệ tử vậy đó, nghe không? Thì giống như giáo lý của Phật có nhiều pháp môn vậy. Bây giờ tự nhiên cũng là hai cái chân của ông thầy đồ mà nó giận nhau rồi, bát búa nó nện, cuối cùng ai cục chân. Ông thầy đồ phải mở miệng là ông nói chứ, con ơi, con đánh, con mà cứ đánh qua đánh lại tụi con mà cứ như vậy thì cái chân của thầy đây nó đau chứ không phải ai đâu. Thì cũng vậy, mình phải biết rằng là mỗi người là mỗi cái nhân duyên, người nào hợp duyên tu với pháp môn nào thì tu với pháp môn đó. Người ta hợp với pháp môn tu niệm Phật, người ta hợp với pháp môn tu trì chú, vân vân. Miễn cái pháp môn nào làm cho họ có sự an lạc đó thì họ đi. Còn trừ khi mà họ dùng cái pháp môn đó nó có cái tính cách là lạc, nó có tính cách là không có chính, nó có tính cách là hơi hơi xa với cái đường hướng Phật dạy, xa với cái đạo giải thoát, thì bây giờ mình hiểu, mình biết thì mình phương tiện để mà mình nhắc nhở họ đi cho đúng đường đó, chứ không có nên mình đã phá, không nên. Thì sẵn mấy cái chỗ này thì cũng nói để cho các huynh đệ hiểu luôn. Kế đó hỏi thăm cha mẹ, bà con, vân vân, nhất nhất đều hỏi thăm. Ngày xưa ta tạo niềm tin vậy đó. Còn mình mấy giờ mình đi tu rồi, về rồi thôi, không ai, ai tới hỏi thăm hết. Xưa mà mình đọc trong sử mình thấy á, như Ngài Xá Lợi Phất mà khi mà, đâu phải Ngài Xá Lợi Phất, đúng, Ngài Xá Lợi Phất, khi mà về quê để mà bỏ, xả bỏ cái báo thân. Bởi vì mẹ của Xá Lợi Phất là Bà La Môn, đạo Bà La Môn, mà bây giờ cuối đời mới giáo hóa được bà mẹ và bà con thân thuộc mới là bỏ tà để quy chính. Chứ còn suốt cả một cái thời đó mà Ngài dùng cái gì để mà hóa độ mẹ là do cái lực của Ngài thuyết pháp được cho chư thiên, và bà mẹ phát cái tâm tính tính, chứ Ngài đâu có đã phát, không hề đã phát. Nhớ vậy đó, là phải từ nơi cái thân tâm của mình tạo cái niềm tin để cho họ phục và họ quay lại, chứ mình không có dùng những cái lời lẽ ngôn thuyết hay để đả phá, không có cái điều đó. Không có được hướng đến cha mẹ, nghĩa là đi tu lâu lâu về thăm cha mẹ, nồi thủ thỉ, thầy không biết đâu, chùa con thầy không nghiêm dữ lắm, nên mới nói rằng là nói pháp thầy nghiêm. Con đi là con phải lo, con về con mộng viện thầy, con nhà ông la. Nói nó đúng mà nó trật. Thà là mình phải tự tạo chứ. Mẹ biết sao không? Người tu là phải giữ chữ tín. Con xin đi 3 ngày là con về đúng 3 ngày. Chứ không thôi, mình mà không có giữ chữ tín như vậy, lần sau xin đi nữa thì không được. Cái tự nhiên đó, thôi mẹ ơi, thầy cũng khó dữ lắm, đi xin đi 3 ngày mà không có kịp về là ổng la trật, nói vậy đó, trật. Tự nhiên cái mình lo mà đi rêu ra ông thầy mình thế này, ông thầy mình thế kia. Rồi kế tiếp mà các vấn đề đó, tôi dạy cái này tôi mới thấy lạ. Hồi xưa tôi còn rất là nhỏ nha, nếu mà nói học luật á thì là hồi nhỏ chỉ học luật lòng thôi, nhưng mà nhà tôi là sát chùa chỉ có một cái hàng rào thôi. Bởi vì đất chùa là đất gia đình cúng dường, cho nên nó chỉ có một cái hàng rào. là tôi mà ở bên chùa tôi làm cái gì là ba tôi ngồi ở bên cái villa bên này nhìn qua là thấy hết. Có nhiều khi tôi bị đòn ông cũng thấy nữa. À, có lần tôi bị đòn sao ông kêu tôi về ở nhà ông dám đánh nó mà qua chùa bị đòn. Nhưng mà không bao giờ tôi kể bất cứ một chuyện gì ở chùa cho gia đình nghe. Nó tự nhiên nè, tự nhiên như vậy. Nhiều khi ở trong chùa bị rầy rà, có những cái cũng bị rầy rà oan, cũng có những lúc buồn. Hồi xưa là nhà tôi nhiều nhà lắm, cho nên có những lúc ở chùa phiền não, xong rồi cái ôm sách ôm vở về cái nhà nhỏ. Rồi tới giờ đi học, cái đi học mà con nít nó mới quên, nhỏ nhỏ 13, 4 tuổi, đi học xong rồi cứ đi về chùa trở lại, rồi phải đi sám hối thầy, chứ còn không bao giờ mà kể. Có nhiều người nhiều khi không biết kể, xuất gia khó, rồi nói thầy nghiêm, rồi giờ nói xuất gia khó, rồi đi tu khó lắm, cái người ta nghe nói trời ơi nó đi tu khó vậy thôi mình đi tu làm chi. Rồi ở chùa vắng vẻ buồn bã, ăn thì là giờ là nói đạm bạc thì tôi không tin đâu. Hồi xưa mà nói ăn đạm bạc thì tôi tin, chứ bây giờ tôi nghĩ chùa nào cũng là nấu thì cũng phải đủ dinh dưỡng để cho ăn không bệnh không hoạn. Chứ hồi xưa tội nghiệp lắm nha, mấy huynh đệ không sống trong cái thời của tụi tôi. Dưa hấu thì là cái vỏ đó lượm về muối, còn đi ra chợ là xin lá bắp chuối á, lá bắp chuối già mà người ta chặt ra người ta giục ngoài chợ, mà hồi xưa mấy cái đó là nhiều lắm, mang về muối, rồi cùi cải cũng muối, rồi kho rồi nấu canh, nó ăn còn ba cái đồ muối đó không à. Chớ không có mà bây giờ là tạo là mình ăn phải làm sao, đồ ăn phải có chất bổ, phải nấu rồi mỗi ngày phải có bao nhiêu đậu hũ đó không có. Nên giờ tôi thấy là mấy anh đệ vào chùa là sướng là gì vậy? Tôi ngồi nhỏ các anh đệ biết sao, nhiều khi đêm, bây giờ lớn lên rồi tôi mới biết hồi đó tôi bệnh sốt vậy đó, nhưng mà sáng dậy rồi cũng phải đi bình thường, cũng là sinh hoạt bình thường, không biết mình sốt. Lớn lên rồi mình nói a cái đó hồi đó mình bệnh mà mình không biết. Tu nhỏ nó có những cái tội nghiệp vậy đó, nhưng mà đâu có bao giờ biết rên, không rên, rên không la không có gì chứ. Còn giờ mấy huynh đệ nhiều khi mà buồn cái là trời ơi thầy con này thầy con nọ, mấy chị này mấy chị kia, không có. Do đó cho nên cái sức chịu đựng của mình nó yếu đi, mà cái sức chịu đựng nó yếu thì cái đức nhẫn nó thiếu. Các đệ nhớ này, đâu phải tự nhiên mà Đức Phật có đầy đủ 32 chứng tốt 80 vẻ đẹp. Ngài đã nhiều đời tu biết bao nhiêu, bây giờ nội nói về lục độ thôi nè, bố thí nè, bố thí nè, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, nói về lục độ thôi. Mà muốn nhẫn nhục là phải gặp bao nhiêu chuyện bất như ý để mà mình phải nhẫn. Nhờ những cái chuyện mà đối với cái thân mình nhẫn không được, những cái mà tâm nó tới làm sao mình nhẫn. Mà mình không nhẫn thì làm sao mình có được cái đức nhẫn. Nên là các vấn đề gặp như vậy thì tự nhiên ở trong chùa mình mà có gặp cái gì chút cái mình biết là mình phải tu hành nhẫn, mình buông để cho nó qua. Nhiều khi tôi nghĩ là chưa có học giáo lý nhiều, giờ nói là pháp môn tri vọng, biết vọng liền bỏ. Nhưng bởi vì giáo lý chưa huân tập, bây giờ biết vọng bỏ không được, nó cứ tức trong lòng, nó cứ vậy. Rồi thay vì sống mỗi ngày mỗi an lạc, cứ mỗi ngày mỗi bất an, và cứ bất an như vậy nó bị lây nhiễm. Ngộ an lạc thì nó khó lây nhiễm lắm, mà bất an nó lây nhiễm nhiều. Rồi sống một hồi cái rồi cái nó toàn thị phi nhân ngã không. Cho nên bước vào trong một cái chùa, người ta nghe, người ta hiểu được, người ta cảm thấy rằng là nơi đây cái sự an lạc thiếu. Cho nên cái hình ảnh của người tu của mình, cái sự an lạc từ tâm nó tỏa ra thân. Các anh đệ tin điều đó không? Mình bước chân vào những ngôi chùa nào đó, mình cảm thấy khỏe là mình biết nơi đó ta sống có sự hài hòa. Mình bước chân vào một ngôi chùa nào đó mình cảm thấy ngột ngạt khó chịu, mình biết nơi đó sống không có nó hơi bị bóc hồi.